Thì đấy chính là một là mình sẽ tìm xem là mình thích cái gì. Hai là mình cần tìm hiểu thêm về cái mà mình thích một cách cụ thể. Và càng nói chuyện nhiều được bao nhiêu, càng có được nhiều thêm thông tin bao nhiêu thì càng tốt. Và ba là mình khi đã biết được mình thích gì, biết được công ty hay tổ chức hoặc là cái organizations mà mình muốn làm ấy, thì mình sẽ approach và tiếp cận và xin vào làm cho tổ chức đó.
Chào các bạn, mình là Vân.
Còn mình là Linh. Chào mừng các bạn đến với Dấn Thân Show, một sản phẩm podcast của Lenin Việt Nam.
Khách mời hôm nay của Dấn Thân Show là một bạn nữ rất năng động và tài năng, và ấy tên là Vũ Thùy Linh. Bạn ấy có một cái blog, có một cái tên rất là độc đáo, và thực ra là mình cũng là một trong những người cũng chăm đọc blog của bạn ý, tên là Linh Cục Gạch.
Mình thì mình chưa biết Linh trước, nhưng mà mình có theo dõi blog của Linh, và mình được biết là trước đây Linh cũng từng học ngân hàng và là ngành ngân hàng. Sau đấy thì bạn ấy đã có một quyết định rất là mạnh mẽ là nghỉ việc đi du lịch và chuyển sang làm một startup về du lịch cũng khá nổi tiếng trên cộng đồng Airbnb. Và hiện nay thì bạn ấy lại đang là một headhunter. Điều này khiến mình cũng rất là tò mò về Linh. Mình cũng thấy Linh có một lối sống rất tích cực và rất nhiều điều đáng học hỏi. Bạn ấy cũng vừa mới khởi động một dự án cá nhân có tên gọi là Cầu Được Ước Thấy, với sứ mệnh hướng nghiệp cho các bạn trẻ để có công việc mình mong muốn.
Xin chào Linh, cảm ơn Linh đã đến chương trình và nhận lời làm khách mời của Dấn Thân Show ngày hôm nay.
Chào chị Vân và chị Linh. Thì trước hết thì em cũng rất là cảm thấy vui mừng ấy, vì có cơ hội được tham gia vào chương trình Dấn Thân. Và sau đó nữa là vì em cũng có quen chị Vân từ trước rồi. Trước thì thực sự em cũng rất là thích chị Vân với những cái chương trình từ Lenin Việt Nam của mình từ 2017, khi mà chị đã bắt đầu tổ chức những show đầu tiên, hay là tổ chức cả những cái buổi talk show về của Lenin nữa. Và cũng là tình cờ thôi, ngày xưa hai chị em mình cũng là du học sinh Anh này, xong rồi cũng tham gia chung một đội bóng trong này. Nên là em cảm thấy rất là vui. Và ngoài ra nữa thì những gì mà chị Linh hay là chị Vân cũng vừa nói với em thì đúng chính là profile của em rồi. Nên là em hy vọng là với những cái kinh nghiệm mà em đã trải qua rồi ấy, hoặc là những cái trong cái quá trình mà em tìm việc hay là có một công việc hay là làm những việc mà mình thích ấy, thì tất nhiên là đôi lúc thì em cũng sẽ có những cái khủng hoảng hay là những cái mà em băn khoăn. Thì hy vọng là trong buổi hôm nay thì em cũng có thể share được thêm về những cái khó khăn đó, để nếu như các bạn cũng gặp phải những khó khăn như em ấy, thì không phải mất thời gian để tìm kiếm câu trả lời nữa, mà các bạn cũng có thể bằng cách nào đó có thể tìm được câu trả lời luôn cho chính mình.
Cảm ơn Linh. Bọn chị có một cái bài tập cho tất cả khách mời đến với Dấn Thân Show. Đó là bài điền vào chỗ trống.
Dạ.
Bây giờ chị sẽ đọc các câu hỏi để Linh điền vào giúp chị nhé. Câu hỏi đầu tiên.
Dạ, vâng ạ.
Thuở thơ ấu tôi từng mơ mình trở thành.
Em nói thật, tuổi thơ ấu em từng ước mơ em làm bán thịt ạ. Bà bán thịt.
Sao lại bán thịt vậy Linh?
Thật ạ, em tuổi thơ ấu em từng ước mơ em làm cô bán thịt. Bởi vì hồi đấy em rất là thích ăn thịt. Em mong là em được ăn thịt hàng ngày và cắn những miếng thịt ngập răng. Rồi lớn hơn, lúc đấy chắc là em học cấp 1. Rồi lớp 5 thì em mong được em được làm bán ô mai.
Tâm hồn ăn uống.
Em mong là có thể làm đại lý chi nhánh của Hồng Lam, bởi vì lúc đấy Hồng Lam thì chưa có ở Hải Phòng ấy. Thế nên là mỗi lần em chỉ chờ có thể mua Hồng Lam được từ khi mà mẹ đi công tác Hà Nội về. Thế em cũng mong là được làm đại lý của Hồng Lam ở Hải Phòng.
Qua câu trả lời này thì chị có một gợi ý là em đổi thành Linh Cục Thịt thì hợp lý hơn ấy.
Nhưng mà đấy ạ, bởi vì như chị thấy thì thực sự bây giờ đến kể cả hỏi em ước mơ hồi thơ ấu của em gì, em vẫn nhớ như in ước mơ đó. Và thật sự em rất là thích ước mơ đó. Nó là sở thích mà em ngày nào em cũng nói với mẹ là sau này con chỉ đi bán thịt thôi. Hàng chiều nếu mà bán thịt xong mà ế ấy, thì em sẽ được ăn thịt. Thừa nếu mà khách không mua thì em sẽ có thể nấu thịt đấy cho gia đình. Mặc dù mẹ thì cũng không để em phải nướng. Em chỉ nghĩ đơn thuần là lúc đấy là mình thích cái đó, nên mình mong muốn và sau này mình được làm những gì mà gắn xung quanh với những cái gì mà mình thích. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Câu hỏi thứ hai, tôi thấy được là chính mình khi
em thấy em được là chính mình khi mà em có thể chia sẻ. Em cảm thấy là cái mà em thấy giá trị của mình nhất và thấy vui nhất, thấy được là bản thân của mình và cảm giác là mang đến được cho mọi người, đấy là cái giá trị là chia sẻ. Đấy là khi mà em tìm cảm thấy đấy đính chính là mình. Vì khi mà em chia sẻ về bản thân cũng chính là một cách để em có thể hiểu thêm về bản thân em, và thực sự là em thích cái gì, tại sao em làm điều đó. Nên là em cảm thấy chính mình khi mà em được chia sẻ về bản thân mình cho những người khác. Và thông qua đó thì mọi người có thể tìm được những cái điểm tương đồng, và từ đấy thì có thể relate được với nhau ấy.
Tưởng là em cảm thấy là chính mình khi em được ăn thịt.
Câu hỏi thứ ba, trải nghiệm wow nhất tôi từng có là khi?
Trải nghiệm wow nhất mà em từng có, chắc là nếu mà trải nghiệm wow thì từ trước đến giờ em có rất là nhiều ấy. Nhiều đến nỗi mà có lần em cũng thử list xem là để mình chọn ra được là cái nào là nhất ấy. Nhưng mà nhiều quá nên cũng không hết. Nhưng mà một trong những cái đó mà em thấy wow nhất, đấy là chính là khi mà em finish, đạt về vạch finish line của Vietnam Trail Mountain năm 2018. Lần đấy là em đã lựa chọn cái cung đường là 42 km luôn ở Sapa.
Wow.
Và chạy trail. Thực ra em cũng cảm thấy là mình chọn hơi quá sức, vì trước đấy em cũng chỉ luyện tập ở trên những cái cung đường 21 cây thôi. Nhưng mà lần này em quyết định là liều mình, em chọn luôn 42 cây, vì em nghĩ rằng là cả một lần trong đời chắc là mình cũng chỉ có cơ hội chạy được 1-2 lần những cái quãng đường như thế thôi. Thế là em chọn 42 cây. Và em nhớ là cái lúc đấy ấy, là trước khi về đến vạch về đích ấy, thì em thấy cực kỳ là khó khăn, cực kỳ vất vả, vì chạy cả một ngày trời, em chắc là phải chạy 10 tiếng đồng hồ. Xong lúc em về gần đến đích thì trời tối om, người đi trên đường chỉ có một mình ấy, vì bao nhiêu người ta chạy hết trước mắt rồi, chỉ còn với em đi trên đường thôi. Mà cứ kiểu vừa đi vừa nghĩ là thôi rồi, tưởng tượng xong khi mà về đích thì mình sẽ ăn một bữa thịt thật là no nên. Xong rồi bảo thôi, và tự nói với mình ấy là Linh ơi cố lên, cố lên, đau chân quá nên thôi cố lên, về đi thì sẽ không thấy đau nữa. Mà đang đau đúng không, nhưng mà đau rồi thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, nên mình phải cố lên về đến đích đi. Về đến đích này thì được ăn thịt này, rồi được massage này. Nên đến lúc mà em vượt qua được vạch đích ấy thì trời ơi, em cảm giác như là mọi nỗi đau thật sự là tan biến ấy, và kiểu cảm giác vô cùng sung sướng. Lúc đấy mọi người có ùa ra chúc mừng, nhưng mà em cảm giác là cũng không thể nào bằng sung sướng hơn được cái việc là mình đã vượt qua được chính mình, làm một cái điều mà đầu tiên mình đặt ra, mình cũng nghĩ là mình làm cũng hơi liều, mình có thể mình không làm được ấy, nhưng mà rốt cuộc là mình đã làm được, nên là em cảm thấy vô cùng sung sướng. Mọi điều quay xoay quanh vấn đề về ăn thịt tiếp.
Chị cũng thấy cái thịt nó xuyên suốt trong câu chuyện. Ok, câu hỏi thứ tư để xem có thịt không nhá. Tôi có một thói quen duy trì nhiều năm nay là
ăn thịt.
Thói quen đấy từ trước đến giờ vẫn có chị ạ. Nhưng mà có một thói quen này nó cũng mới thôi, không phải là nhiều năm nay, không phải là từ thuở thơ bé, mà là một thói quen em mới tập cho em được khoảng tầm 4-5 năm nay thôi. Đấy là thói quen tập thể dục. Luyện tập đấy ạ. Thì tất nhiên là sau những cái buổi tập thể dục cường độ mạnh thì em cũng có vài buổi treat day như kiểu ăn thịt thôi. Nhưng mà bác lại cái thói quen đấy ấy, thì bắt đầu khoảng tầm 5 năm trước. Đấy là hàng ngày ít hay nhiều thì em cũng cố gắng là vận động được khoảng 30 phút. Hồi xưa thì trước khi mà có bầu ấy thì em có tham gia đội bóng đá nữ, thì bọn em sinh hoạt khá là thường xuyên, một tuần 2 buổi ở sân Tao Đàn vào các tối trong tuần ấy. Thì mỗi buổi tối đấy cũng là một buổi vận động rồi. Ngoài ra nữa thì em rất là thích chạy bộ. Trước đó thì trong một ngày ấy dù thế nào đi nữa thì em vẫn cố gắng là có thể chạy được ít nhất là 30 phút. Đấy là một thói quen mà em nghĩ là em tự ép mình. Đầu tiên em cũng không thích lắm đâu, nhưng mà sau một thời gian thì thực sự là em thấy là mình cực kỳ thích luôn. Đến bây giờ thì nó đã thành thói quen rồi. Đến mức mà nếu như một ngày mà em không vận động ấy, thì em cảm thấy rất là bứt rứt và cảm thấy là có lỗi với bản thân nếu như mà mình không đạt đủ đúng cái chỉ tiêu đó, đạt đủ đúng cái số bước chân đấy.
Câu hỏi tiếp theo nhé. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào.
Em thì em có niềm tin mạnh mẽ vào chính bản thân em. Nói ra thì có vẻ hơi tự kiêu, nhưng mà thực ra em thấy là em rất tin vào bản thân em ấy. Vì trước giờ những cái mục tiêu mà em đặt ra, trộm vía là trước giờ thường em đặt ra mục tiêu nào thì thường là em cũng có thể đạt được. Và mỗi khi mà em đặt một mục tiêu cho mình ấy, thì thường là em cũng cân nhắc rất là kỹ xem là mình coi cái đấy có phù hợp với khả năng của mình không, và bằng cách nào để mình đạt được mục tiêu đó. Nên ví dụ như bình thường, trước đến giờ nếu như mà bình thường mỗi lần em chuyển đổi công việc hay là em nhảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, em nghĩ cái mà em có thể làm được những cái kết quả như vậy ấy, là bởi vì em tin là em sẽ làm được. Và một khi mà em đã tin là em sẽ làm được ấy, thì em sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích đấy. Nếu mà những cái mà em chưa biết ấy, thì em sẽ hỏi xung quanh này, hoặc là em sẽ nghĩ ra là cái vấn đề này mình chưa biết thì mình phải làm thế nào để biết, người nào biết được lĩnh vực này, làm sao để mình tiếp cận được với người đấy. Nên là dù một cái vấn đề nào hay không ấy, thì em cũng khi mà em tin vào bản thân mình sẽ làm được ấy, thì em nghĩ là sẽ có cách để làm được. Vậy thôi ạ.
Cái phần này rất là hay, và chị cũng muốn để dành cho đoạn sau cái câu chuyện về đạt mục tiêu và cách chinh phục mục tiêu của em. Còn câu hỏi cuối cùng là bài học lớn nhất tôi học được trong một năm qua đó là?
Bài học mà em nghĩ em học được trong một năm qua ấy, gọi là bài học thì nghe cũng hơi là to tát, nhưng với em ấy, một năm qua cái giá trị mà em thấy, cái mà em thấy bản thân mình thay đổi nhiều nhất ấy, đấy chính là cái suy nghĩ của em khi hướng về gia đình. Trước thì em là con người khá là tự do, vô tư, và em làm việc gì phần lớn cũng là theo sở thích của em. Một khi mà em thích thì em sẽ làm bằng được. Em cũng không cần quan tâm khác, không cần quan tâm xem là những người xung quanh mình suy nghĩ như thế nào hay là sao. Mà một khi em muốn làm việc đó thì thường em sẽ làm. Nhưng mà bây giờ khi mà em có em bé rồi ấy, và nhất là khi em được khoảng tầm một, khi con em được khoảng tầm 1 tuổi nữa, thì em thấy mỗi cái hành động của em, mỗi suy nghĩ của em nó đều hướng về hai chữ đấy là gia đình của em. Và một cái quyết định của em lúc này nó không còn có thể dễ dàng được như trước nữa, mà lúc này nó còn thêm một yếu tố, đấy là về gia đình, là cái đấy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thời gian em dành cho con em, dành cho chồng em, và liệu cái quyết định này của mình thì sẽ khiến chồng hay con mình suy nghĩ như thế nào. Đấy là cái bài học hay cũng như là cái thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của em trong vòng 1 năm gần đây.
Bài học mà mọi người mẹ lần đầu đều phải học đúng không?
Dạ vâng.
Chúc mừng em đã hoàn thành bài tập nhỏ đúng không? Bây giờ là phần quan trọng này. Vì chị cũng không biết về Linh trước đây, chị chỉ biết qua những điều mà Linh chia sẻ ở trên blog thôi. Vậy thì Linh có thể tóm tắt một cái quá trình sự nghiệp của Linh từ trước đến giờ, con đường Linh đã đi và có khủng hoảng nào Linh đã từng gặp?
Ok, dạ vâng. Em thấy như em á, chính là điển hình, công thức điển hình của con gái học ngân hàng, học tài chính nói chung. Vì em thì em học về tài chính ngân hàng, xong em đi học master cũng về tài chính ngân hàng. Và khi ra trường thì trong vòng 4 đến 5 năm đầu tiên trong cuộc đời em cũng làm về tài chính ngân hàng. Lý do mà tại sao hồi xưa em nhớ là em chọn ngành đấy, bởi vì thực sự hồi đấy em chọn vì theo số đông thôi. Em cũng chả thật sự biết mình thích gì ấy. Em chọn theo số đông vì hồi đấy thì ngân hàng là một ngành cũng nổi nổi. Bố mẹ thì cũng khuyên là học ngân hàng thì học kinh tế, sau này ra thì cũng xin được việc,
rồi cũng không phải lo lắng về công việc sau này, mọi việc nó rất là ổn định, rồi cũng có thời gian dành cho gia đình. Thế nên thôi thì em học đại học là như thế, xong học master cũng như vậy. Ra trường thì với những cái gì mà em đã học được thì em cũng có thể dễ dàng xin được vào một công việc trong ngân hàng. Hồi đấy em nhớ là cũng là Citibank, thì cũng là một ngân hàng có tiếng. Thế nghĩ là cũng ok, cũng chính là một công thức quen thuộc của tất cả các bạn nữ rồi. Nhưng mà em nhớ là đến khoảng tầm 4 năm đầu sau khi em làm việc ở ngân hàng thì em thật sự cảm thấy rằng đây không phải là mình, đây không phải là cái mình mong muốn. Mặc dù trước đấy thì em cũng rất là struggle, cũng rất là khó khăn khi mà nghĩ là hay là mình, lúc mà em thực ra khi làm ngân hàng thì em cũng đổi khá là nhiều vị trí và cũng nhiều ngân hàng. Bởi vì lúc đấy khi mà em cảm thấy không phù hợp với vị trí này thì em đều nói chuyện với sếp của em và em đều xin ý kiến hay là cũng như những góp ý của các anh chị đi trước là liệu em làm vị trí này có phù hợp không, rồi em làm ở ngân hàng này có phù hợp không, nếu mà không thì sẽ chuyển qua một vị trí khác như thế nào hay một ngân hàng khác như thế nào. Trong tất cả những cái lần như thế thì em thật sự em thấy mình cũng rất là may mắn, bởi vì những lần chuyển đổi như thế thì em đều ra được cái vị trí mà em mong muốn và hoặc là tới một cái ngân hàng khác mà phù hợp với em hơn. Nhưng mà sau 4 năm thì làm đủ các vị trí từ back office đến front office ở các ngân hàng quy mô cũng như là size khác nhau, từ local bank, ngân hàng trong nước đến ngân hàng quốc tế, thì em thấy rằng em thật sự không phù hợp với ngành này. Khi mà nhận ra được cái quyết định đấy thì đối với em cảm giác cũng rất là khó khăn, bởi vì chính ra mình cũng dành phải đến 8-9 năm để theo đuổi ngành này rồi, làm việc trong lĩnh vực này rồi, mà giờ mình mới nhận ra là mình không hợp với ngành này. Vậy thì mình hợp với cái gì? Liệu bây giờ mà đổi sang một ngành khác thì có muộn không? Và mình nên bắt đầu từ đâu? Đấy là cái lúc mà em nghĩ là em gặp khủng hoảng trong công việc ấy. Thì đến lúc đấy em nhớ là cách đây cũng khoảng tầm 2-3 năm rồi. Em đến lúc đấy thì em cái cách lúc mà nhận ra được cái điều đó ấy, thì em thấy đầu tiên em thấy rất là sợ. Em sợ bởi vì em không biết là bây giờ mình bắt lại đầu lại ấy, thì có kịp không, rồi cái ngành khác mình thích là gì, liệu nó chỉ là sở thích thôi hay là mình có thể theo nó lâu dài được không. Thế là bởi vì em cũng không biết. Thế là việc đầu tiên em đi làm cũng như những lần trước thôi, là em tìm hiểu và em xin ý kiến của những người có kinh nghiệm. Và mọi người thì em nghĩ là mọi người cũng cho em những cái lời khuyên đủ, hoặc là nó cũng đúng như là những cái gì mà em đã đọc được rồi ấy, là nếu mà em không biết thì em nên thử, hoặc là nếu như mà em chưa sẵn sàng thì em nên bắt đầu bằng một cái gì đó nhỏ nhỏ riêng của mình. Thì em nghĩ là một khi mình gặp những cái khó khăn, những khủng hoảng, thì khi mình tìm kiếm những câu hỏi hay câu trả lời ấy, lời khuyên là mình luôn có, mình luôn biết. Nhưng mà cái mà thay đổi em thật sự ấy là mình có dám làm hay không. Mình biết nhưng mà mình có đủ can đảm để thực hiện cái điều đấy hay không. Và như em thì lúc đấy là em thấy mình cũng hơi liều, là em chấp nhận là được rồi, mình sẽ làm thử. Và mình không muốn ở trong cái vùng an toàn của mình nữa. Thế nên là lúc đấy em đã quyết định xin nghỉ việc. Thực ra thì cái này em nghĩ đúng là thật sự là liều ấy, chứ hơn là em biết những gì mình thích làm, nó mang tính phần liều nhiều hơn. Xong rồi khi mà em nghỉ thì tất nhiên là em cũng có prepare một vài điều. Ví dụ như khi mà mình nghỉ ấy, thì mình chưa biết mình thực sự thích gì thì mình cần thời gian để tìm hiểu, đúng không? Nhưng mà trong thời gian đấy thì mình cũng phải đảm bảo là mình sẽ có thể có một cái vốn nhất định để mình có thể làm theo cái điều mình thích trong vòng ít nhất là nửa năm. Thì lúc mà đạt được đến, thì lúc mà em chuẩn bị suy nghĩ về cái việc là mình thích làm gì hay là nghỉ ở ngành ngân hàng ấy, thì em cũng phải chuẩn bị trong vòng một năm chờ lận ấy, thì em mới dám làm cái điều đó. Để khi mà em đủ hết được những cái thật sự là đặt viên gạch đầu tiên là làm cho cái điều mình thích, thì cũng phải có một sự chuẩn bị rất là nhiều. Và sau đó thì em nghỉ ngân hàng, em đi du lịch. đi du lịch thì ai thì cũng thích đi du lịch rồi, đi du lịch thì rất là sướng, nhưng mà để mà được đi du lịch trong một khoảng thời gian 6 tháng liên tục thì thật sự là cần có một sự chuẩn bị. Và khi đi em cũng, hồi đấy thì khi em đi du lịch thì em đi xuyên Việt, và em thấy cũng rất là một phần rất là may mắn nữa là cái chuyến đi xuyên Việt của em thì nhận được rất là nhiều sự tài trợ từ các nhãn hàng hay là các accommodation, các hotel cho dọc quãng đường. Bởi vì khi trước khi chuẩn bị cho cái chuyến du lịch của em ấy, thì em có viết một cái proposal, em gửi đến tất cả các nhãn hàng mà em biết, gửi đến tất cả các cái hotel, các cái khách sạn dọc đất nước Việt Nam mà em biết được rằng là họ thấy hứng thú về cái chuyến du lịch của em. Vì chuyến du lịch của em nhớ hồi đấy em đặt một cái topic, một cái chủ đề, đấy là chuyến tàu của thanh xuân. Và em thấy cái này cũng không biết có phải tình cờ không nhá, bởi vì sau đó khoảng mấy tháng ấy thì em thấy Sơn Tùng hay là kênh 14 cũng exactly họ làm một cái chuyến, một cái bài hoặc là một cái campaign về cái chủ đề đấy là chuyến tàu của thanh xuân. Vì em chỉ cảm giác là chắc là ai ấy, đến cái tầm tuổi như mình thì cũng sẽ có những cái băn khoăn như vậy. Và đến lúc đó thì mình sẽ có những cái mong muốn, những cái sở thích, những cái khát khao từ lúc còn trẻ nhưng mà mình chưa thực hiện được. Và đến một cái tầm tuổi nhất định, khi mà mình đã có vốn sống nhất định và có một cái vốn nhất định ấy, thì mình mong muốn cái khát khao đấy và mình đủ sức để có thể làm được cái điều đó. Thế nên là đợt đấy thì thực sự là khi mà đi du lịch dọc Việt Nam ấy, thì đấy là quãng thời gian mà em thấy rất là vui. Và em cảm giác nữa là một phần tìm lại được chính mình của ngày xưa, của những hồi còn những cái khao khát mãnh liệt và muốn là làm, có thể kiểu không biết được là ngày mai mình sẽ đến đâu hoặc là kế hoạch của ngày mai là gì, và lúc nào cũng cảm thấy là háo hức và chờ đợi để đến ngày mai để làm được những cái điều gì mới. Nhưng mà thực sự thì sự thật mà là không bao giờ cái trạng thái đó hoặc cái cảm xúc đấy thì nó là mãi mãi hoặc là nó là liên tục được. Thì khi mà em đi du lịch trở về thì em thấy là, nhưng mà lúc này ấy, thì em lại biết được rằng là à, cái mình thích là gì. Thực sự là khi du lịch Việt Nam thì em cảm thấy là đất nước Việt Nam quá tuyệt vời, quá đẹp, và em muốn chia sẻ cái đẹp đấy cho tất cả mọi người. Nên là lúc đấy thì em đã nghĩ được rằng ồ, như thế thì mình muốn làm về du lịch. Và em lên một cái list là tất cả những công ty du lịch ở trên Việt Nam hiện tại họ đang có những công ty nào, và em apply vào đấy. Bởi vì lúc đầu em cũng suy nghĩ là hay mình tự mở công ty du lịch, nhưng mà em chưa có kinh nghiệm, thế nên là thôi mình sẽ lại tiếp tục đi làm một công ty trước để xem là mình có thể đóng góp được gì cho công ty, và từ những cái gì mà công ty dạy lại cho mình ấy thì biết đâu mình sẽ có cái gì riêng của mình sau. Thế nhớ lúc đấy là em cũng phải đi apply lên một cái list các công ty, em có thể kể ra những cái tên như kiểu Agoda, Booking, Traveloka, Klook. Rồi em cũng nhờ phỏng vấn rồi nói chuyện một loạt hết với tất cả công ty đó. Thì em chợt nhận ra đấy là thực sự thì họ cũng là công ty du lịch đấy, nhưng mà họ cũng chỉ là OTA thôi, Online Travel Agency. Và cái mà họ làm thì somehow nó vẫn giống một cái corporate. Nó đem đến cho, nó vẫn dùng chủ yếu là data và cố gắng làm sao mà maximize được revenue nhất. Thì em thấy đây cũng không phải là cái mình lựa chọn. Rồi em cũng mất thêm một thời gian nữa đi tìm hiểu, rồi đi hỏi ý kiến của các anh chị đi trước. Lúc đấy thì cũng lại tình cờ thôi, em lại được advice bởi một chị. Chị này cũng là advisor trong Visa Board, là một quỹ chuyên đầu tư vào các startup ấy. Thì em cũng hỏi chị là theo chị thì bây giờ chị thấy công ty nào về du lịch là tốt nhất Việt Nam và có thể mà đem được những cái trải nghiệm về bring cái local experience, đem được những cái trải nghiệm của đất nước để truyền đạt được, chia sẻ được tới cho những người travelers, những người đi du lịch. Thì chị có chia sẻ với em công ty đấy là Christina's. Đấy là, và sau đó thì em về em tìm hiểu về công ty và em thực sự em rất thích cái idea cũng như là cái core value của công ty, và em đã apply vào công ty đấy. mà em nhớ quá trình apply của em cũng không phải dễ dàng đâu. Trước giờ thì em thấy đi apply công ty công việc thì nó cũng đơn giản thôi, đấy là cứ gửi thư xong rồi gửi mail cho HR. Nhưng mà với công ty này em nhớ quá trình apply của em khá là khó khăn. Khi em apply thì em bị reject ngay đầu tiên, ngay vòng đầu. Vì mọi người nghĩ không thể nghĩ được rằng là một người đã làm corporate lâu năm như em ấy thì lại có thể phù hợp được với một môi trường startup. Một người thậm chí đôi khi là cứng nhắc và aggressive quá ấy, thì có thể, đấy, chính như mindset của mọi người thì một môi trường từ corporate và startup nó rất là khác nhau. Nên đôi khi chính kể cả bản thân các anh chị nhân sự thôi ấy, cũng không chấp nhận được cái điều đó. Thế là em nhớ là em bị từ chối ngay từ cái vòng nộp hồ sơ. Nhưng mà em thực sự em rất là thích cái làm công việc này, cũng như là công ty, những cái giá trị mà họ mang lại. Nên là em đã quyết định tiếp cận theo một cách khác. Em đi add LinkedIn của tất cả team lead của Christina's. Từ COO, COO, tất cả các team lead em đều add hết, đều nói chuyện, đều thể hiện cái mong muốn của em là em muốn làm cho công ty và tại sao lại mong muốn như thế. Mặc dù em có một lịch sử làm việc trước giờ thì cũng ở corporate, ở banking thôi, thì cũng không liên quan lắm. Nhưng mà với những cái đam mê của em, những cái sở thích của em, và nhất là ví dụ như cái campaign, cái chuyến du lịch dọc đất nước của em, thì em cũng rất là chia sẻ cái mong muốn của em là em thật sự muốn đóng góp, là mang cái trải nghiệm của địa phương để chia sẻ với những người đi du lịch. Thì cũng may mắn là em đấy, em nghĩ lại một lần nữa lại may mắn tiếp thôi. Thì lại được nhận vào Christina và làm việc ở đó một thời gian. Nhưng mà về là công ty, về startup mà, thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận một cái rủi ro, đấy là có thể startup đấy nó không thành công. Và Christina thì cũng gặp phải vấn đề như vậy. Và cái thời gian này thì em cũng là thời gian em sinh bé nữa, nên là em cũng thích một thời gian là 6 tháng để em tập trung cho việc chăm sóc em bé của em. Đến lúc mà khi mà em nghỉ sinh bé thì em cảm nhận ra được là cái suy nghĩ của em, cái sở thích của em nó thay đổi rất là nhiều. Trước giờ thì như em vừa nói, em vừa chia sẻ thì em cứ thích gì là em làm đấy thôi. Em cũng không suy nghĩ quá nhiều hoặc là phải đắn đo hay là xem là mình làm như này liệu bố mẹ mình có thích không, rồi chồng mình có thích không. À mà thực ra em cũng được một cái rất may mắn là chồng em ủng hộ mọi quyết định của em. Nhưng mà khi có sinh em bé rồi ạ, thì em thấy mình thực sự thay đổi cái là em muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho con em. Trước giờ em nghe các chị làm cùng trong công ty hay chia sẻ là vui đi làm về mình muốn về với con, rồi mình muốn ôm nó, mình muốn dỗ nó trước khi đi ngủ, thì em thấy em hay đùa các anh chị trong công ty là chứ trời ơi, đi có một tối thôi thì có sao đâu, hôm nay không dỗ em ngủ thì ngày mai. Nhưng mà khi mà em có con rồi thì em thật sự em hiểu cảm giác đấy. Đấy là sau một ngày làm việc rồi, mình thật sự là mình chỉ muốn nhìn thấy mặt con mình thôi. Mình muốn, thậm chí kiểu đúng như muốn nói là chỉ muốn hít người nó một chút trước khi ngủ thôi là mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nên là đấy ạ, hoặc là lúc đó thì em cũng phải suy nghĩ xem là bây giờ có con rồi thì sau này con cũng cần phải đi học, rồi học xong rồi cũng học ở nhà mẫu giáo này, xong học cấp 1, cấp 2 lớn lên, thì lúc đấy mình cũng không thể nào mà bay nhảy mãi được. Mình thật sự cũng phải chuẩn bị một cái tài chính gì đó cho con. Trước giờ thì em nghĩ mình cũng chỉ cần lo cho mình là đủ rồi ấy. Nhưng mà thật sự bây giờ em muốn, cái cảm giác đấy là mình muốn dành tình thương, dành thời gian và dành công sức của mình cho một người khác nữa, thì nó thực sự là thay đổi em rất là nhiều. Em nghĩ là chắc là không biết các chị nào, nhưng mà để với em ấy, thì để nhận ra được cái điều đó thì nó như kiểu là tỉnh thức em ấy. Vì em thì thực sự em rất là cứng đầu, thường thì cứ không phải là ai nói gì thì em nghe đâu, mà để thay đổi được em thì rất là khó. Nhưng mà cái sự tự thay đổi này trong em thì em cảm thấy là thật sự đúng là phải trải qua, phải có con thì mình mới hiểu được. Chứ trước giờ mình cũng chỉ nghe các chị hoặc là các bạn đồng nghiệp chia sẻ về việc có con ấy, kiểu như kiểu em có con đi rồi em sẽ thấy em khác, thì em cũng chỉ cười thôi vì em không tin. Nhưng mà giờ thì em tin và và đấy là lý do mà khi mà em kết thúc cái thời gian nghỉ thai sản của em ấy, thì em cũng nghĩ đến việc là vậy thì bây giờ mình muốn làm công việc gì tiếp theo nữa. Và cái này cũng rất là lại may mắn tiếp rồi, tình cờ thôi, là khi mà em chia sẻ với những cái điều này với bạn bè xung quanh em ấy, em hỏi xem là chị ơi bây giờ thì em thích như thế này, em thích công việc của em cực kỳ thích cái sự chia sẻ, có thể gặp được con người support hoặc là giúp đỡ người đấy ở một khía cạnh nào đó, trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ, là một cái điều mà em cảm thấy đem lại cho em cái giá trị hoặc như là cái cảm giác fulfill nhất đối với em. Nhưng mà em thì em cũng muốn là có thời gian cho con em. Em cũng không thể nào mà travel được nữa, không thể nào làm travel blogger được nữa rồi, vì như thế thì phải đi quá nhiều, rồi có những lúc lại phải travel liền mấy ngày trời ấy, thì em không làm được. Thì lúc đấy thì một cái duyên, cơ duyên lại đưa đẩy em đến công việc là nhân sự. Và thực sự thì bây giờ thì em cũng làm tuyển dụng, làm nhân sự, làm headhunt được khoảng tầm 9 tháng rồi. Và em thấy là đây đúng là một công việc mà đến bây giờ em phải nói là cực kỳ, em thấy cực kỳ thích luôn ấy. Công việc đúng là được đem đến cho em đầy đủ các yếu tố mà em mong muốn. Ví dụ như em hàng ngày được gặp gỡ các anh chị ứng viên, đều là những người là anh chị từng trải, có kinh nghiệm ở một vị trí nhất định trong xã hội rồi. Mỗi người thì đều có một câu chuyện, đều có kinh nghiệm của họ. Và khi được gặp gỡ những anh chị đó thì em cảm giác là mình cũng học được một cái gì đó cho bản thân mình. Và ngoài việc gặp những anh chị ứng viên có kinh nghiệm xong thì em cũng có thể gặp được những bạn sinh viên mới ra trường, những bạn mà em cảm giác là em nhìn thấy cái bản thân em cách đây tầm 6-7 năm trước thôi ấy, là cũng đang loay hoay để tìm được xem là mình muốn gì ở công việc của mình và mình phải làm thế nào. Hoặc là các bạn em cảm giác là cũng có cái suy nghĩ giống hệt như em ngày xưa, đấy là nhiều khi mình học về ngành này nên ra trường thì mình không biết mình làm gì, thế thôi mình lại chọn cái ngành này. Mặc dù đôi khi nói chuyện với các bạn, hỏi sâu hơn thì em thấy là các bạn có những sở thích, có những đam mê, và em thấy phải nói là cực kỳ là khác biệt, cực kỳ giỏi. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì các bạn vẫn bị cái suy nghĩ là mình học cái này rồi nên mình vẫn phải làm nó, mình chưa dám để có thể nhảy ra để làm cái mình thích. Thế nên là nhờ công việc hiện tại ấy, mà em có thể gặp gỡ được những người như thế, giúp họ khi mà giúp họ tìm được cái công việc mà họ thích. Cũng chí như lại cũng lại một may mắn, tức là gần đây thì mặc dù trong cái thời điểm này mới vào ngành tuyển dụng được khoảng tầm 8-9 tháng thôi, nhưng mà quý vừa rồi thì em cũng là high achiever của công ty và là của Southeast Asia luôn á. Thì em nghĩ cái tại sao mà em có thể đạt được cái điều như vậy, thì bởi vì đây chính thật sự là công việc mà em ưa thích. Và một khi mà làm việc mình ưa thích rồi ấy, thì mình làm việc sẽ có tâm hơn, và mình sẽ biết suy nghĩ được cho ứng viên hơn, và mình biết được, mình đặt bản thân mình vào vị trí của ứng viên, và mình có thể biết được là ứng viên đấy có hợp với công ty đấy hay không, và ứng viên đấy với những cái sở mạnh của người ta thì họ có thể làm tốt cho công ty nào. Và em cũng sẽ chia sẻ thẳng luôn với những ứng viên đấy là anh chị thì sẽ cần phát huy ở những cái điểm nào khác để có thể hoàn thiện được mình hơn. Thì thế ạ, kể về hồi thì so far thì hiện tại thì đấy là em ạ, là Linh đang làm tuyển dụng.
Đợt đấy Linh nghỉ, trước khi nghỉ ngân hàng Linh có bảo Linh cũng phải chuẩn bị đâu đấy tầm khoảng 1 năm.
Dạ đúng không?
Ừ, thì trong cái đợt mà tầm 1 năm đấy là Linh đang chuẩn bị cho mình cái gì, kiểu chuẩn bị kỹ năng này, hay là chuẩn bị về tài chính để mình có thể nghỉ, hay là chuẩn bị về kiểu cách suy nghĩ. Tại vì thực ra đến lúc mà mình nghỉ mình cũng sẽ có những cái kiểu negative thought nhất định ấy. Trong cái một năm đấy là mình dành để chuẩn bị cho cái gì?
À, trong cái một năm đấy thì em chủ yếu là em dành chuẩn bị về tài chính thôi. Em chuẩn bị về tài chính, đấy là cố gắng sao có thể saving được để em có thể thực hiện được. Và cái chuyến đi của em trong trường hợp xấu nhất là ví dụ như em không có tài trợ hay như thế nào. Còn lại những cái ví dụ như là lên plan hay là xin tài trợ từ các nhà tài trợ ấy, đối với em thì em nhớ em làm cái việc đấy cũng rất là nhanh ấy. Bởi vì một khi mà em đã xác định hoặc là đã quyết rồi ấy, thì em làm nhanh lắm. Mà cách nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Nhưng mà cái mà em mất thời gian nhất ấy, như em vừa nói là tài chính. Nhưng mà cái em nghĩ quan trọng hơn ấy là em thuyết phục được bản thân em là làm được điều đó. Có sẵn sàng không? Bởi vì như em nghĩ là để mà có thể từ bỏ được một cái ngành, một cái industry mà mình trước đến giờ mình sinh ra, mình đi học, mình làm việc, những công việc đầu tiên nó chỉ xoay quanh cái ngành đấy ấy. Em không thể nào bảo với em tự thuyết phục chính bản thân em thôi là làm được ngay. Thật sự là như thế. Nên cái quan trọng hơn trong một năm đấy là em cũng phải chuẩn bị những cái suy nghĩ. Đấy là ví dụ bây giờ mình nhảy ra thì nếu mình không thành công thì mình sẽ làm gì tiếp? Liệu mình có thể theo đuổi được cái ngành về du lịch này mãi được không? Rồi những nếu mà trong trường hợp xấu nhất là mãi mà không xin được việc hoặc là đi làm những cái project riêng về travel blogger hoặc là viết báo mà cũng không đem lại được cái kết quả gì thì mình sẽ cảm thấy thế nào? Đúng không ạ? Vì thực sự thì là con người mà nếu như mà mình cứ cố mãi một việc mà mình không thành công thì mình cũng sẽ lúc đấy mình cũng rất sợ. Mình lại question back lại bản thân là liệu mình có giỏi như mình nghĩ không? Hoặc mình trước giờ mình tin là vào bản thân mình như thế mà giờ mình không được như vậy thì sao? Hóa ra mình chỉ là đang ảo tưởng huyễn hoặc về bản thân mình à. Đấy thì em nghĩ là đấy là trong một năm thì em phải đấu tranh với những cái tư tưởng đó.
Nhưng mà nhá, tức là tại vì đến cái phần này rồi thì bọn chị cũng muốn tìm hiểu là những cái opportunity mà đến với em ý. Vì lúc nãy em nói là may mắn mà chị cũng nghĩ là may mắn đâu. May mắn chắc là đóng tầm một đâu đấy tầm khoảng 20%, còn 80% còn lại là do bản thân mình. Đấy thì cái chị thấy cái cách mà em làm thường là em sẽ reach out đến rất nhiều người và em nói chuyện, em chia sẻ, em hỏi người ta về kiểu kinh nghiệm, rồi hỏi các anh chị đi trước này, hỏi các bạn các thứ đúng không, kinh nghiệm, và sau đấy mọi người sẽ connect cho em, thường là sẽ là như thế đúng không?
Dạ vâng.
Thì em tức là nó là một cái combination của việc là em có một cái ý muốn trong đầu sẵn rồi, như kiểu việc du lịch chẳng hạn, sau này em đi hỏi, hay là nó sẽ nhiều hơn về cái như lúc nãy về cái công việc mà liên quan đến đến hết hạn hiện giờ em đang làm ấy. Là theo chị hiểu là em lúc mà em nói chuyện là em chưa từng nghĩ đến hết hạn đúng không, nhưng mà khi mà em nói chuyện thì mọi người kiểu give suggestions thì somehow nó link đến hết hạn. Thì cái câu hỏi của chị nó là đối với những cái bạn mà bạn đã kiểu bạn sau khi bạn nghỉ rồi nhá, là bạn kiểu thôi chết bây giờ tôi làm gì tiếp nhỉ, đấy thì cái công thức nó sẽ là gì? Nó sẽ là bạn ý nên biết trước là bạn ý muốn tìm hiểu một ngành gì, hay là bạn ý nên ask around, shop around, xong rồi bày tỏ nguyện vọng của mình với rất nhiều người, tìm những cái cách khác nhau, nói chuyện này, LinkedIn này, đọc biết các thứ này, và sau đấy bạn ý sẽ somehow landed vào được một cái công việc mà nó sẽ phù hợp với bạn ý ở thời điểm đấy. Tại vì em có cả experience từ hai phía nhá, thì em nghĩ là cái nào nó sẽ work hơn, nó sẽ là một cái cách để reach out nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn.
Dạ vâng. Cái câu hỏi của chị cũng là cái rất là hay ấy. Em cũng đang định hướng về cái phần này ấy. Vì như em thì em chia sẻ nhá, ví dụ như thường ấy thì sẽ không khó có một công thức nào có thể đúng, nhưng mà ví dụ đối với em thôi, từ kinh nghiệm của em thôi, và gần đây nữa em cũng nói chuyện khá là nhiều với các bạn, các chị đến cái tầm này nhất định, đến cái tầm tuổi nhất định này rồi ấy, thường mọi người sẽ gặp phải một cái là hoang mang. Và thường nếu mà mọi người biết được mọi người thích một cái môi trường nào, thích công việc nào rồi thì quá tốt rồi, không cần nói, không cần gì suy nghĩ nữa. Nhưng mà
đôi khi mình đang làm một cái mà mình làm và mình cảm thấy mệt mỏi, nó không đem lại niềm vui cho mình nữa. Và nghe thì hơi sách vở, nhưng mà đúng là cái cảm giác là mình không muốn đi làm vào sáng thứ hai. Mình cảm thấy thời gian 8 tiếng, 9 tiếng ở văn phòng nó như vắt kiệt sức lực của mình ấy.
Ừ.
Thì đúng rồi đấy, là bạn hay chị đang không ở trong môi trường mình thích đâu. Không ở trong một môi trường mà thử tưởng tượng xem chị có thể làm được trong môi trường đấy 5-10 năm nữa không? Không phải đâu, đừng cố ép bản thân mình nữa. Và kể cả cái lúc này ấy, chị mà có không thích cái, không thích hay không biết được mình sẽ làm công việc tiếp nào ấy, thì em, nếu mà là em ấy, thì em cũng đưa ra lời khuyên, đấy là mình nên nghỉ. Mình cần phải có thời gian cho chính bản thân mình. Mình cần phải biết được là mình thích cái gì, mình muốn cái gì. Và nếu mình chưa biết ấy, thì mình cứ relax đi. Mình cứ dành thời gian cho bản thân mình, làm những cái việc gì mình thích, đi gặp gỡ, kết nối, nói chuyện hơn thêm, nói chuyện nhiều hơn với những người khác ấy.
Ừ.
Thì đến lúc này ấy, mình mới tự tin được hơn, mình mới có thể có nhiều lựa chọn hơn. Còn nếu mình đang làm một việc mà mình không thích rồi ấy, xong rồi mình nghĩ là cái ngành tiếp theo của tôi phải chọn được cái ngành này rồi thì tôi mới quyết định nghỉ hay không. Tôi phải biết được cái là mình muốn tiếp next step của mình là như thế nào. Nhưng đôi khi cái next step của chị trong cái thời điểm đó ấy, thì là cái chị đang nghĩ thôi. Chị chưa thực sự làm nó. Chị nghĩ là chị thích nó, nhưng chắc gì chị làm nó chị đã thích. Thế nên là mình không nên quá là khắc nghiệt với bản thân. Mà đôi khi mình cũng phải chiều chuộng bản thân một chút. Mình để cho bản thân mình nghỉ ngơi, relax. Đến những lúc như thế thì mình mới biết được là mình thích cái gì hơn. Mình nói chuyện với nhiều người hơn. Mình thử làm cái này, thử làm cái kia. Thì mình mới... lúc đấy mình mới có thể tự tin mình nói được rằng là tôi biết là tôi học về cái gì. Đấy ạ, thì em nghĩ là ví dụ là em ấy, thì lời khuyên của em sẽ là như thế. Đừng vội vàng nghỉ công việc này và ngay lập tức bắt đầu vào một cái ngành, một cái nghề tiếp theo mà mình nghĩ là mình thích. Đôi khi mình không biết được ấy, thì mình cứ để cho bản thân mình thoải mái ra, thật sự là thoải mái. Thì như thế cái next step của mình ấy mới chính xác, mới đúng là cái mà mình có thể làm tiếp theo 5 hoặc 10 năm nữa.
Cái ý này của Vân, của Linh rất là hay nhá. Tại vì chị thấy là trong cái quá trình mà mọi người khủng hoảng và mọi người hay tìm hiểu về công việc mà mình có thể làm ấy, thì sẽ thường tìm đến những cái self-help book hoặc là những cái hướng dẫn mà theo kiểu là có những cái industry mà có thể có những cái skill, có những cái kỹ năng mà có thể chuyển từ industry này sang industry khác nó không bị khó khăn quá cho mình này. Mình vẫn có phần 50% là cái kỹ năng cũ, còn 50% kỹ năng mới chẳng hạn, thì mình có thể học được kiểu như thế. Và thường là mọi người sẽ bị giới hạn trong cái tư duy về việc là mình có thể chọn những cái ngành gì mình có thể làm. Nhưng mà cái ý của Linh thì chị thấy rất là hay ở chỗ là mình đừng để những cái đấy nó bó buộc cái lựa chọn của mình, đúng không?
Dạ vâng.
Và mình cần kết nối nhiều hơn với bên trong mình để mình hiểu được xem là mình thực sự thích gì, đúng không?
Dạ.
Và nếu mà hiểu được cái điều này rồi ấy, thì có một điều khác nữa, sau khi mà mọi người có được cái đam mê hay là cái sự hiểu được điều mình thích, thì là làm thế nào để chinh phục được cái mục tiêu của mình, đúng không? Thì chị muốn quay lại cái câu hỏi mà lúc đầu chị cũng có định nói với Lê, hỏi Linh là em, cái công thức của em là để đạt được mục tiêu mà nó gần với cái mình yêu thích này, gần với cái sở trường thế mạnh của mình này, và mình làm thế nào để lên kế hoạch để đạt được cái mục tiêu đấy, cũng như là tạo ra những cái nền tảng để những cái may mắn hay là những cái cơ hội đến với mình để mình có được cái mục tiêu đó.
Công thức của em thôi nha. Nhưng mà em thì em không nghĩ là mỗi người thì không phải công thức của em thì sẽ đúng với một người khác. Nhưng mà nếu là em ấy thì công thức của em thì sẽ là, trước hết là em biết xem là mình thích gì. Cái này cũng quan trọng lắm. Bởi vì như em chẳng hạn thì em luôn lấy bản thân mình làm trọng tâm. Mình thích cái này thì mình mới có thể làm được nó. Nhưng mà em cũng không đặt nặng cái vấn đề là làm trong bao lâu. Bởi vì đôi khi sở thích còn thay đổi mà. Nên là có thể là 2 năm nay mình thích cái này, nhưng 2 năm sau hoặc 3 năm sau mình thích cái khác. Thì với em thì cũng không quan trọng về cái đấy đâu. Nên ví dụ như bạn nào mà thích theo cái chiều hướng là phát triển sự nghiệp theo kiểu có một career path lên cao thì em nghĩ rằng công thức của em không đúng. Nhưng mà ví dụ bạn nào mà muốn phát triển sự nghiệp theo hướng là chiều rộng bề ngang, là có thể nhảy được từ ngành này, lĩnh vực này sang ngành khác, lĩnh vực khác, thì em nghĩ là sẽ rất phù hợp này. Sau khi mà mình xác định được mình thích gì xong rồi ấy, thì mình chưa có kinh nghiệm. Nếu mình chưa có kinh nghiệm ở cái lĩnh vực mà mình thích ấy, thì tất nhiên rồi, mình sẽ phải bước thứ hai là mình sẽ phải đi tìm hiểu về cái ngành hay cái lĩnh vực mà mình đang nghĩ là mình thích đó. Và trong cái quá trình tìm hiểu này thì có rất là nhiều cách tiếp cận. Tìm hiểu, mình có thể tìm hiểu thông qua, ví dụ như là dễ nhất đấy là chính là từ Internet. Mình sẽ tìm hiểu về cái ngành đó, về lĩnh vực đó. Ví dụ như em bắt lại cái vấn đề, cái hồi mà em chuyển vào công ty du lịch ấy, thì khi em tìm hiểu về ngành này, em tìm hiểu về lĩnh vực này, thì em có một vài cái gạch đầu dòng là công ty nào mà đang làm lĩnh vực này, ngành công ty nào đang là nổi nhất, công ty, cái giá trị mà công ty này đem đến cho xã hội là gì. Sau đó khi mà có được những cái công ty, những cái list đó ra rồi ấy, thì tiếp đó là em tiếp cận, cụ thể hơn là em tiếp cận vào cái người làm trong cái ngành hay trong cái lĩnh vực đó. Em thì em không ngại cái việc là kết nối với những người lạ, hay thậm chí em như add hay kết bạn LinkedIn của những cái người mà em đang hướng tới, em gọi là targeted ấy. Thì em không ngại kết nối trên Facebook hay trên LinkedIn, không ngại nhắn tin giới thiệu về bản thân mình, em là Linh, background như thế này, và hiện tại thì em đang rất là hứng thú hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực này. Thì em hỏi luôn, em đi rất là trực tiếp, anh chị có thể share với em có thể hỏi, có thể hẹn một cái buổi cà phê, một cái buổi networking được không. Thì bình thường em thấy là hiện bây giờ thế giới nó cũng rất là khá là open ấy. Nếu là em chẳng hạn thôi, em mà có nhận được một cái inbox của một em hay một bạn mà muốn chia sẻ, em chia sẻ về cái những việc em đang làm, thì em cũng rất là open thôi, nếu như mà em có thời gian. Và thường là em sẽ làm như vậy đó, em sẽ kết nối với những người trong lĩnh vực đó. Nếu là bạn mình được thì tốt, mà nếu không là người lạ thì em vẫn cũng sẽ kết nối bằng những cái cách của mình, của cách của em. Mà bây giờ thì media, internet thì social media khá là nhiều ấy, nên nó cũng không giới hạn mình ở cái việc đó. Thì sau khi mà đã tìm hiểu, đã nói chuyện được với những người trong cái lĩnh vực này rồi ấy, thì lúc đấy mình sẽ có nhiều thông tin hơn về lĩnh vực này. Như ví dụ đơn giản thôi, như hồi trước đây ấy, em còn nghĩ là em thích tổ chức sự kiện cơ. Bởi vì tổ chức sự kiện thì rất là vui, rồi làm event, làm agency thì cũng khá là thích. Xong mình cũng được gặp được người này, người nọ, mình có thể được đi Fashion Week, mình có thể tham gia những cái private party, nghe nó cũng rất là hoành tráng. Thì em cũng kết nối, em cũng thử nói chuyện với bạn bè em làm ở event, làm ở agency. Xong rồi cũng thử làm kiểu supporter cho những cái event đó. Nhưng mà sau đó thì em nhận ra là không phải, mình không thích cái này. Cái này mặc dù cũng là gặp gỡ mọi người ấy, nhưng mà nó theo nhiều chiều rộng nhiều hơn. Ví dụ mình gặp nhiều người thật, nhưng mà nó sau đó mình gặp xong rồi mình cũng quên tên à, người ta cũng chả nhớ mình là ai, mình cũng vậy á. Theo những kiểu mình có thể khoe được lên Facebook những cái tên rất là nổi thời đó, rồi mình có thể chụp ảnh với những người đó, nó rất là, mình có thể làm việc đó hàng ngày. Nhưng mà đấy không phải cái em thích, cái em muốn ý hơn là mình sẽ có những cái mối quan hệ theo kiểu chiều sâu hơn với những cái người mà mình đã từng gặp, mình đã từng biết. Với em thì cái giá trị đấy nó tốt hơn là việc ví dụ mình chỉ chụp ảnh với những người nổi tiếng, mình gặp được người này người kia rồi mình quăng lên Facebook. Nên là khi mà mình đã nói back lại thì đấy là khi mà mình đã nói chuyện được với những cái người trong cái lĩnh vực đó, mình cũng có thể thử tìm hiểu về cái lĩnh vực đó, thử tham gia những cái event hoặc là những cái buổi sharing của những người trong lĩnh vực đó, thì mình sẽ biết được hơn, có thông tin hơn là cái công ty đó, cái lĩnh vực đó mình có thích hay không. Và một khi mà mình đã biết được mình thích cái gì rồi, biết công ty mà mình muốn vào rồi ấy, thì càng dễ hơn này. Đến đây gọi là như là đã biết được rằng là tôi cần phải vào đâu, vị trí nào rồi ấy, thì không còn cách nào dễ dàng hơn nữa. Đấy là gửi hồ sơ và nhờ bạn bè hoặc là connect trực tiếp với cái người tuyển dụng, với cái người hiring manager trong cái vị trí đó.
ở công ty đó, ở trong tổ chức đó và nói rằng em muốn đóng góp cho tổ chức của mình. Em nghĩ là không có một tổ chức nào mà họ lại không muốn có những người có passion, có nhiệt huyết, có đam mê và muốn đóng góp cho tổ chức của mình cả. Thế nên là khi mà mình tiếp cận với những người mà có thể trao được cho mình những cơ hội đó, mình biết cách selling bản thân, mình kể được câu chuyện của mình và mình cam kết được, mình có thể chứng minh cho họ là với những cái mà mình đã từng làm ấy, thì mình cũng có thể đóng góp được cho công ty sau này. Thì kể cả lúc đấy không có cái vị trí mà người ta đang tuyển ấy, thì họ cũng sẽ khó mà có thể bỏ sót được một người, một nhân viên tốt của công ty. Nên tóm lại thì em nghĩ cái cách mà ví dụ là công thức của em thôi, thì đấy chính là: một là mình sẽ tìm xem là mình thích cái gì; hai là mình cần tìm hiểu thêm về cái mà mình thích một cách cụ thể, và càng nói chuyện nhiều được bao nhiêu, càng có được nhiều thêm thông tin bao nhiêu thì càng tốt; và ba là mình khi đã biết được mình thích gì, biết được công ty hay tổ chức hoặc là cái organizations mà mình muốn làm ấy, thì mình sẽ approach và tiếp cận và xin vào làm cho tổ chức đó.
Sau đến lúc mà vào cái phần cái công ty mới ấy, dạ, thì Linh có phải kiểu trade off không? Trade off một cái gì đấy? Và cái bước mà em kiểu accelerate bản thân ở trong cái vị trí mới, trong công ty mới, tại vì cái đấy nó cũng khá là mới với em mà. Industry mới, xong rồi cũng kiểu không có kinh nghiệm trước đấy ấy. Thì làm thế nào để mình kiểu tiến nhanh hơn?
Dạ, vâng, đúng rồi. Với em cái đấy cũng khó, em cũng chật vật á. Như mẹ em hay nói đùa ấy, là thấy em lúc nào cũng là nhân viên mới, mãi mãi chả bao giờ lên được sếp cả. Thôi một tí thì thấy là nhân viên mới, lúc nào cũng là thử việc rồi học việc này nọ. Thì em nghĩ là khi mà đổ sang một ngành mới, một lĩnh vực mới hoàn toàn ấy, thì tức là trong cái thời gian đầu mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ví dụ một bạn chuyển sang một công ty mới nhưng cùng một lĩnh vực ấy, thì bạn ấy chỉ khoảng bỏ khoảng tầm 2%, 2 điểm công sức chẳng hạn, thì chắc mình phải bỏ 10 điểm công sức và 10 điểm nỗ lực để có thể đạt được cùng cái kết quả như thế với bạn đó trong thời gian thử việc. Cái này ví dụ như là khi mà em mới sang công ty về du lịch thôi nhá, với em thì mọi thứ đều mới, quy trình, rồi thậm chí để kể cả đến tên của khách sạn, nhà hàng thôi, với em còn mới ấy chứ. Nhưng người ta làm trong cái lĩnh vực đấy lâu năm rồi ấy, người ta biết được rằng à, khách sạn này là như thế này, rồi thì style của khách sạn đấy sẽ là như thế này. Hoặc ví dụ như biết được khách này đến Việt Nam lần này lần thứ mấy, ngay lập tức là các bạn có thể lên được ra cái lịch trình để recommend cho khách đấy là đi đâu làm gì. Trong khi đó với em á hả, đến ngay cả những cái điểm mà các bạn recommend em còn chưa được biết hết đấy chứ. Nên là em càng phải tốn nhiều hơn công sức để nghiên cứu về cái đó. Hay đâu xa như kiểu gần đây khi em làm tuyển dụng thôi ấy, thì khi làm tuyển dụng thì gặp gỡ quá nhiều người, và từ những background rất là khác nhau, từ công ty khác nhau. Thậm chí đến lúc kể cả như ứng viên, các anh chị ứng viên share với em rằng họ làm ở công ty này. Ồ, em nghe xong tên em còn phải bảo: ồ, xin lỗi anh chị nói lại cho em được không? Em chưa nghe rõ công ty đó. Rồi anh, thậm chí họ phát âm lại em nghe vẫn chưa rõ, em cũng còn phải dày mặt em hỏi lại: em rất xin lỗi anh chị nhưng em vẫn chưa nghe rõ, hay anh chị đánh vần lại giúp em là công ty đấy như thế nào. Thậm chí đến họ còn nói chứ: ơ, công ty của anh chị rất là nổi tiếng rồi, thế mà em không biết à? Thì em lại cũng dày mặt vào: vâng em xin lỗi, nhưng mà em thì em cũng mới trong lĩnh vực này thôi, nên anh chị thông cảm. Đó, đấy là những cái khó khăn mà em nghĩ là bây giờ kể lại thì ngồi cười. Nhưng mà đến lúc đấy thì em cũng kiểu đỏ mặt tía tai, chết thật. Nhưng mà em thì em không ngại share ra là mình mới cái lĩnh vực này, nên có những cái mình chưa biết. Nên là nếu mà chưa biết thì sao? Chưa biết thì học. Học, nếu mà người khác bỏ công sức là 1 thì đã có thể học được rồi, thì thôi em thậm chí phải nỗ lực hơn, em bỏ 10 công sức ra để học thì chả sao cả. Nhưng mà vì nó là một cái mà em thích ấy, nên thực sự khi em học thì em cảm thấy là nó rất là hay, càng học càng thấy nhiều cái để học thêm.
Và cái này là em cũng chấp nhận thôi. Mình mới mà, nên những cái việc lúc đầu như kiểu phải về trễ hơn này, vì mình cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, làm quen với hệ thống hơn, chả sao cả, chấp nhận điều đó. Và nhưng mà mình hiểu rằng ấy, ví dụ những cái mà mình học trong cái thời gian đầu khi sang cái lĩnh vực mới này ấy, sẽ là cái mà giúp cho mình thành công hơn ở trong chính cái lĩnh vực này trong những tháng tới. Mình học như thế này, mình học trong một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là suốt sắp tới mình học cấp tốc, học intensive trong vòng 3 tháng, chứ không phải là 1 năm nữa hay vòng 2 năm nữa mà mình vẫn lúc nào cũng như một người mới như vậy cả. Thế nên là đây là những cái, bởi vì phải dành nhiều thời gian như thế ấy, nhất là lúc mà trong sau khi mà em mới quay lại công việc, sau khi vừa có em bé, thì đôi khi em cũng cảm thấy khá là buồn vì phải làm việc về trễ, đến nhiều khi về đến nhà thì cũng chỉ có một chút ít thời gian chơi với con thôi, xong thì con cũng ngủ mất rồi ấy. Nhưng mà với em thì em chấp nhận cái điều này, và em xác định rằng đặt một cái mốc cho mình là mình sẽ chỉ hy sinh, chỉ trade off cái thời gian của mình cho công ty, cho công việc trong vòng 3 đến 6 tháng lúc đầu thôi. Và bởi vì như thế nên là mình càng phải học tập trung hơn. Ví dụ như trong giờ thì mọi người có thể cười, có thể vừa ngồi vừa tán gẫu hay là relax hơn một chút, nhưng mà em thì em sẽ đặt mục tiêu là làm việc, phải tập trung, phải biết được cái vấn đề này. Tuần này mình phải hiểu về cái lĩnh vực này, tuần sau mình hiểu về cái lĩnh vực kia, để sau đó thì mình cũng có thể có nhiều thời gian hơn cho quay lại cho gia đình. Nhưng mà cái trade off đó thì không thể tránh khỏi đâu. Nên là nếu mà có công thức để tránh thì em cũng mong là có lắm, nhưng mà em thì chưa có. Nhưng mà mình biết là mình sẽ phải đối mặt với nó ấy, nên là mình chấp nhận rồi, và mình tìm cách để vượt qua thôi.
Nếu mà bây giờ được đúc kết ra ấy, một cái thói quen trong cuộc sống mà khiến cho em duy trì hay là em nuôi dưỡng cái nghị lực của bản thân ấy, thì đấy là thói quen gì?
Thói quen, em thấy thói quen á, em cũng có nhiều thói quen mà em nghĩ là nếu mà mọi người mà cùng cái suy nghĩ như em ấy thì cũng khá là tốt này. Em có một thói quen hoặc một cái sở thích mà em nghĩ đấy là nhờ cái thói quen và cái sở thích này ấy, có thể giúp em vượt qua được những cái lúc mà em cảm thấy down mood, những cái lúc mà em không có phương hướng. Hai thói quen đấy là chắc chắn là có về thể dục thể thao rồi này. Thật sự là khi mà em nhận ra được cái giá trị của cái việc luyện tập hàng ngày ấy, nó đem lại cho mình ấy, thì em khiến em càng muốn là luyện tập thể dục hàng ngày hơn, chạy bộ, gym, boxing, yoga, đá bóng. Em nhớ là hồi trước có những ngày em đi làm về em mệt mỏi kinh khủng luôn. Lúc đấy em lết về nhà chắc cũng 8-9 giờ rồi, mà nó liên tục như thế. Em thực sự lúc đấy em chỉ muốn lăn ra giường, đi ngủ một giấc, xong đến mai thôi thì đi làm tiếp. Nhưng mà đến lúc đấy em nói là không được, đang buồn như thế này mà ngủ xong á thì đến sáng mai buồn hơn, rồi lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Thế là có những lúc như thế, em 9 rưỡi tối em đi chạy bộ. Tại sao lại chạy bộ? Bởi vì chạy bộ thì dễ mà, chỉ kiểu xỏ đôi giày vào chân rồi đó, xong cũng không cần phải rủ thêm ai ấy. Là khoảng tầm 30 phút về, khi mà mình toát hết mồ hôi ra, xong rồi mình mệt, xong rồi mình chạy, xong rồi về thấy kiểu như là con người như kiểu được thay đổi ấy. Như là được kiểu tiêm adrenaline fresh. Kiểu fresh, xong rồi wow, vừa chạy bộ về xong, thế là bao nhiêu nỗi buồn tan biến. Và lúc đấy lại bảo à, xong rồi trong cái lúc em chạy bộ ấy, thường khi chạy là em chả suy nghĩ gì đâu, em cứ chỉ đếm trong đầu ấy. Em đếm bước chân ấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em đến 10 xong em lại quay lại, em cứ đếm thế xong quay lại. Nên là lúc khi mà em về nhà ấy,
thì em cảm thấy trời ơi, như kiểu bao nhiêu là mệt mỏi buồn bực nó biến hết rồi. Lúc chạy bộ xong thì mình lại đói nên mình lại ăn, xong rồi thích thì mình lại order thịt về mình ăn. Thì những cái điều nhỏ nhỏ như thế cũng có thể khiến cho em là cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi hay là những cái nỗi vất vả ấy, nó cũng chả là gì cả, dễ vui mà chị. Đấy là thứ nhất là duy trì được cái thói quen luyện tập hàng ngày cực kỳ tốt nha. Hồi xưa lúc đầu để em làm được những cái này lúc đầu tiên ấy, em phải tự ép mình cực kỳ nhiều ấy. Em còn nhớ những cái ngày đầu tiên em đi chạy bộ á, lúc mà em vừa lên máy chạy, chạy như một con điên, chạy trong tầm 5-10 phút, chạy xong rồi kiểu không tìm hiểu, không học, không chuẩn bị trước ấy. Xong em lăn quay ra máy, đến nỗi những người ở phòng tập họ trố mắt nhìn em. Nhưng mà phải có những ngày như thế, rồi thì sau đó lúc mà mình nhận được những cái giá trị, những cái thay đổi, những cái niềm vui sau khi mà mình tập xong ấy, thì nó xứng đáng. Đấy là một cái thói quen mà em muốn chia sẻ này. Một cái thói quen nữa mà em cũng muốn chia sẻ mà có thể khiến em quên đi được phiền muộn ấy, đấy chính là đọc sách. Thì lúc trước thì chắc mình cũng hay nghĩ là thì ai chả biết được rằng là đọc sách hay chạy bộ thì nó là những cái sở thích có thể giúp bạn ngoài rèn luyện về thể chất và tinh thần thì cũng khiến cho bạn mở rộng thêm về kiến thức thì rất là tốt. Nhưng mà nghe không ấy thì nó không có tác dụng bằng khi mà mình làm. Và đặc biệt là đến những cái lúc mà mình thấy mệt mỏi, mình thấy lost, mình thấy mất định hướng ấy, thì mình làm cái đấy thì mình mới thấy được giá trị đó. Em nhớ là trước đây ấy, có những lúc mà em thấy mệt thì em hay đi linh tinh, hay đi luân quăng, xong rồi đi những cái buổi ra mắt sách thì bắt đầu đọc. Và tình cờ thôi thì em cũng đọc khá là nhiều, đọc đủ các thể loại, từ chuyện ngôn tình đến đến cả Phật giáo, hay kể cả những cái chuyện về Tam Quốc Diễn Nghĩa em cũng đọc hết. Hay thậm chí còn nhiều lúc em cũng đọc truyện tranh nữa để xem như thế nào. Nhưng mà cái sách, thể loại sách mà em thích nhất thì đấy chính là sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Em nhớ là em phải đọc hết, hầu như là hết những cái quyển sách của thầy, về ví dụ như là Giận này, hay là Nẻo Về Của Ý, hay là Gieo Hạt Giống, hoặc là những cái quyển đó, hoặc là những cái quyển sách mà dịch giả như kiểu của Nguyên Phong dịch ấy. Gần đây em có đọc như kiểu Buôn Kiếp Nhân Sinh. Thì thực sự là em thấy lúc mà đọc thì nội dung của những quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh ấy, thì em thấy nó cũng đơn giản thôi. Nó cũng không hẳn là có một câu chuyện hay là có một cái nội dung cụ thể, nhưng mà từng cái chi tiết mà thầy diễn tả trong cuộc sách, trong quyển sách ấy, cái cách mà mình tỉnh thức trong từng cái hành động mà mình làm, hay ví dụ như là em nhớ có những câu chuyện như kiểu Đường Xưa Mây Trắng, khi mà thầy Thích Nhất Hạnh kể về cái câu chuyện của Bụt, từ một hoàng tử Ấn Độ, xong rồi đã trải qua những cái tu hành như thế nào để có thể trở thành Bụt ấy. Thì câu chuyện nó rất là đơn giản, kể về những cái việc làm hàng ngày như là đi hay là thiền ra làm sao. Nhưng mà có những khoảnh khắc mà em đọc xong đến bây giờ, mỗi khi đọc ấy, em đều cảm giác là mình được giác ngộ. Mình được tỉnh thức khi mà mình chú tâm vào những cái việc mà mình làm. Khi mà thầy Thích Nhất Hạnh share hay là kể về, miêu tả về Bụt, việc mà Bụt chia sẻ cái cách mà Bụt ngồi cùng ăn một quả quýt với lũ trẻ trong làng, cách mà mình lột vỏ quả quýt này, xong rồi mình tước đi kể cả những cái sợi gân trắng của quả quýt, và cách mà mình tận hưởng được ăn miếng quýt vào trong miệng mà nó ngọt và nó chua, cái vị thanh mát nó ra làm sao. Khi em đọc được những cái dòng như thế, em hình dung ra được cái cuộc sống mà mình làm mọi việc, mình đều chú tâm vào cái việc mình làm. Và em cảm giác được như là ngay cái thời điểm đó, em luôn có một cái người bên cạnh, và cảm giác được rằng là khi mà mình làm việc, mình không cần phải làm gì đó quá cao siêu, mà mình chỉ cần biết được rằng là
tỉnh thức hoặc chú tâm vào việc là tôi đang làm cái hành động này, tôi đang thở, tôi đang hít vào, tôi đang thở ra. Nên là khi mà đọc những quyển sách của thầy ấy, em cực kỳ thấy là relax. Và những lúc mà đọc sách của thầy xong thì em cảm thấy là hít vào, thở ra khoảng tầm 10 lần thôi. Thì như thế thì những cái muộn phiền, phiền muộn của mình ấy, nó cũng không còn đáng kể nữa. Và như thế thì ok, mình biết được rằng là hiện tại mình đang gặp cái khó khăn như thế này. Vậy thì với khó khăn như thế, mình buồn không, mình cũng chả thể giải quyết được gì, thì mình phải đặt cái mục tiêu như thế nào, mình cần gạch đầu dòng ra là mình cần giải quyết nó ra làm sao. Nên suy đi tính lại thì em thấy rằng là với những cái thói quen mà có thể vực dậy tinh thần của em mọi lúc mọi nơi ấy, đấy chính là thể dục thể thao và đọc sách. Cũng không có gì nổi trội đâu.
Chị nghĩ là mọi người đều đã cảm nhận được rõ cái sự tích cực và cái tỉnh thức ở bên trong em chia sẻ. Và chị thật sự chị rất kết nối với em, với những điều em đã chia sẻ đấy. Có thể vì mình đều tên là Linh. Anyway thì chị thay mặt cho các bạn thính giả của Dần Thân Show, chị cảm ơn Linh rất nhiều vì những chia sẻ rất chân thành và đầy nhiệt huyết của em.
Em cảm ơn chị Linh với chị Vân nhiều nha.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng mình cho đến giây phút này. Đừng sốt ruột, chúng mình sẽ trở lại vào các tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast và Waves. Nếu có bất kỳ thông điệp nào đọng lại trong bạn hoặc bạn muốn thực hành bằng hành động, hãy chia sẻ lên Facebook, Instagram hoặc LinkedIn của bạn cùng với hashtag LinkedInVietnam hoặc Dấn Thân Show, được không các bạn? Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!